Thưa quý thính giả thân mến, trong phần đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta tiếp tục đọc và nghiên cứu lá thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho Philemon. Hôm nay là bài thứ 8, tức là bài cuối trong loạt bài nghiên cứu thư Philemon này. Chúng ta sẽ cùng đọc và suy gẫm từ câu 22 đến câu 25 với đề tài Đức tin, hy vọng và ân điển trong Chúa. Nhưng trước khi học bài học hôm nay, mời quý thính giả cùng ôn lại một bài điểm chính trong bài học trước. Khi đọc và suy gẫm thư Philemon từ câu 17 đến câu 21, chúng ta thấy Phao-lô đã kêu gọi Philemon tiếp nhận Onesim, nhưng ông còn bênh vực Onesim bằng cách tỏ lòng sẵn sàng đền bù cho Philemon mọi thiệt hại do Onesim gây ra. Điều này nhắc chúng ta rằng tình yêu thương phải được biểu lộ bằng hành động cụ thể. Tình yêu thương của chúng ta đối với những tín hữu khác cũng đòi buộc chúng ta giúp đỡ họ bằng những lời cầu nguyện, những bài học kinh thánh, những lời khích lệ động viên và kể cả những ủng hộ về vật chất nữa. Ngoài ra, món nợ yêu thương trong ơn cứu rỗi của Chúa luôn đòi chúng ta phải có thái độ sống, tỏ lòng biết ơn Chúa qua cách chúng ta đối xử với những người khác bằng những hành động nhân ái như Chúa đã đối cùng chúng ta. Đây là một vài điểm chúng ta cần nhớ trong bài học về tình yêu và việc làm cụ thể qua thư Philemon. Chúng ta vừa ôn lại những điểm chính trong bài học thứ 7 về tình yêu và việc làm cụ thể. Sau đây, chúng tôi mời quý thính giả cùng học bài học thứ 8 với đề tài Đức tin, hy vọng và ân điển trong Chúa. Căn cứ trên phân đoạn Kinh Thánh, thư Philemon câu 22 đến 25, chúng tôi xin đọc sau đây. Sứ đồ Phao-lô viết: Nhân thể, hãy liệu sắm nhà trọ cho tôi, vì tôi mong rằng nhờ anh em cầu nguyện sẽ được trở về cùng anh em. Epaphra là bạn đồng tù trong Đức Chúa Giêsu Christ với tôi, có lời thăm anh. Mark, Aristarch, Dema và Luca cùng là bạn, cùng làm việc với tôi cũng vậy. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ ở với tâm thần anh em. Hoặc là: Nhân thể, xin anh chuẩn bị chỗ trọ cho tôi, vì tôi hy vọng, nhờ anh chị em cầu nguyện, tôi sẽ được trở về với anh chị em. Epaphra, người bạn tù của tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, xin gửi lời thăm anh. Mark, Aristarch, Dema và Luca là các bạn đồng lao của tôi cũng vậy. Nguyện xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban đầy ân sủng trên tâm linh anh chị em. Trong phần tiếp theo đây, chúng tôi sẽ nêu một số câu hỏi gợi ý để giúp quý thính giả trong việc học Kinh Thánh. Để việc học Kinh Thánh từng cá nhân hay trong các nhóm nhỏ được hứng thú và hữu ích, xin quý thính giả cố gắng suy nghĩ và thảo luận, tự tìm cách trả lời các câu hỏi gợi ý sau đây trước khi sử dụng phần giải thích. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Việc Phao-lô yêu cầu Philemon chuẩn bị nhà trọ cho ông đang khi ở tù, cho thấy ông là người như thế nào? Việc Phao-lô yêu cầu Philemon chuẩn bị nhà trọ cho ông đang khi ở tù, cho thấy ông là người như thế nào? Câu hỏi thứ hai. Nguyên nhân nào giúp Phao-lô có niềm hy vọng? Nguyên nhân nào giúp Phao-lô có niềm hy vọng? Câu hỏi thứ ba. Epaphra là nhân vật thế nào. Những nhân vật được nhắc đến trong phần này và trong thư Colossae chương 4, câu 10 đến câu 14, có thể dẫn chúng ta đến kết luận nào? Chúng tôi xin nhắc lại. Epaphra là nhân vật thế nào? Những nhân vật được nhắc đến trong phần này và trong thư Colossae chương 4, câu 10 đến câu 14, có thể dẫn chúng ta đến kết luận nào? Và câu hỏi thứ tư. Xin kể ra một bài học chính bạn học được qua thư Philemon. Xin kể ra một bài học chính bạn học được qua thư Philemon. Các câu cuối cùng của thư Philemon cho chúng ta thấy những điều sau. Thứ nhất, trong câu 22 phần A, Phaolô viết, nhân thể, hãy liệu sắm nhà trọ cho tôi. Phaolô là người hầu việc Chúa, nhờ cậy Chúa và tùy thuộc vào sự dẫn dắt của Chúa. Nhưng ông cũng sắp xếp và tính toán công việc, chứ không phó mặc cho hoàn cảnh đến đâu hay đó. Ông bảo Philemon chuẩn bị chỗ ở cho ông. Thứ nhì, trong câu 22 phần B, Phaolô viết, nhân thể, hãy liệu sắm nhà trọ cho tôi, vì tôi mong rằng nhờ anh em cầu nguyện sẽ được trở về cùng anh em. Phaolô cho thấy, ông có hy vọng được ra khỏi tù, và ông cho biết đó là nhờ anh em cầu nguyện. Câu này cho thấy giá trị của sự cầu nguyện và đức tin cũng như hy vọng nơi Chúa của Phaolô. Thứ ba, trong câu 23 và câu 24, Phaolô nhắc đến Epaphra là bạn đồng tù trong Đức Chúa Giêsu Christ với tôi, có lời thăm anh. Mark, Aristarch, Dema và Luca cùng là bạn, cùng làm việc với tôi cũng vậy. Hai câu này cho thấy dù ở tù, Phaolô vẫn có một số bạn đồng chí trung thành với ông, lúc nào cũng ở bên cạnh ông, như Epaphra, Mark, Aristarch, Dema và Luca. So sánh với Colossae chương 4 câu 10 đến câu 14, chúng ta cũng thấy tên những người này. Điều này xác nhận hai thư Philemon và Colossae được viết trong cùng một khoảng thời gian. Tên những người này được nhắc đến ở đây cho thấy hai điều. Trước hết, người hầu việc Chúa rất cần những người hậu thuẫn, giúp đỡ, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn. Bạn có sẵn sàng làm người hậu thuẫn, giúp đỡ đó cho các tôi tớ Chúa không? Trong những hoàn cảnh khó khăn của hội thánh, thì bạn là người đem lại giải pháp xây dựng, hay ngược lại, chồng chất thêm những khó khăn? Ngoài ra, là con cái của Chúa, chúng ta phải luôn luôn trung thành với Chúa và với người hầu việc Chúa. Đừng vì hoàn cảnh mà từ bỏ người hầu việc Chúa. Chúng ta có thể so sánh với trường hợp của Dema trong câu này với Timôthê thứ nhì chương 4, câu 9 và câu 10. Phaolô nói, vì Dema đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Điểm thứ tư chúng ta ghi nhận được ở đây là Hội thánh Côlôse rất quen thuộc với Epaphra, bởi vì ông là người đã thành lập Hội thánh Côlôse. Theo thư Côlôse chương 1, câu thứ 7. Epaphra vốn là vị anh hùng của hội thánh này. Ông đã giữ gìn hội thánh cho hiệp một, bền chặt với nhau, cho dù tình trạng bắt bớ lúc ấy gia tăng và hội thánh phải chống đỡ với tà giáo. Epaphra đã báo cáo cho Phaolô biết tình trạng này, do đó khiến Phaolô đã viết lá thư gửi cho hội thánh Côlôse. Lời chào thăm và cầu nguyện của Epaphra cho các tín hữu ở Côlôse đã bày tỏ tình yêu sâu xa của ông dành cho họ. Theo thư Côlôse chương 4, từ câu 12 đến câu 13, sứ đồ Phaolô viết: Epaphra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, có lời chào anh em. Người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Epaphra chịu đồng tù với Phaolô, có thể cũng vì rao giảng phúc âm. Điểm thứ năm chúng ta ghi nhận được trong câu thứ 25. Phaolô viết như sau: Nguyện xin Chúa cứu thế Giêsu ban đầy ân sủng trên tâm linh anh chị em. Ân điển của Chúa bao giờ cũng là điều chúng ta cần hơn cả trên đường theo Chúa. Phaolô nói rằng: Tôi nay là người thế nào là nhờ ơn của Đức Chúa Trời. Theo thư Côrintô thứ nhất chương 5 câu 10 phần A. Ông cũng nhấn mạnh chúng ta cần ơn hay ân điển của Chúa cho tâm thần chúng ta. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ ở với tâm thần anh em. Tâm thần chỉ về đời sống tâm linh, phần chúng ta giao tiếp với Chúa. Tâm thần chúng ta cần được an nghỉ trong ân điển của Chúa, đó là điều cần nhất trên đời. Khi tâm thần chúng ta đã được an nghỉ, thì không còn điều gì khác có thể làm vướng bận tâm hồn chúng ta được nữa. Nói chung, lá thư Phaolô gửi cho Philemon dạy chúng ta những điều sau. Thứ nhất, khi đã tin nhận Chúa, thì dù là ai, chúng ta cũng trở thành anh em một nhà, nên sẵn sàng tha thứ cho nhau và sẵn sàng giúp đỡ nhau. Thứ nhì, Chúa cho phép những hoàn cảnh khác nhau xảy ra. Những hoàn cảnh này lúc đầu có thể làm cho chúng ta khó hiểu, nhưng cuối cùng chúng ta thấy rõ mọi sự hợp lại, mang lợi ích cho người yêu mến Chúa. Thứ ba, trong mối tương giao cơ đốc, lúc nào cũng cần sự quan tâm và hiểu biết lẫn nhau. Lời nói ân hậu, tế nhị, cùng lòng chân thành quan tâm sẽ giúp thắt chặt tình bằng hữu, tạo điều kiện tốt đẹp để cùng làm việc với nhau. Thứ tư, tình yêu thương và việc làm cụ thể sẽ đem lại tác dụng thực tế gây dựng cho hội thánh. Thứ năm, Phaolô thúc giục Philemon giải hòa với người nô lệ của ông, tiếp nhận Onesim như anh em và như một thành viên trong gia đình của Chúa cứu thế. Giải hòa là phục hồi lại mối tương giao. Chúa cứu thế đã khiến chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời và với mọi người. giữa con người với nhau có rất nhiều rào cản, vì chủng tộc, vì địa vị xã hội, phái tính và khác biệt giữa các cá nhân khiến chúng ta khó phục hòa. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể triệt hạ tất cả những rào cản này. Chúa Cứu Thế đã thay đổi mối liên hệ của Onesim với Philemon, từ chỗ là nô lệ đến chỗ là anh em với nhau. Chúa cũng có thể biến cải những mối quan hệ tồi tệ và vô vọng nhất của chúng ta trở thành tình thân và yêu thương sâu xa. Cuối cùng, câu sứ đồ Phao-lô đã viết cho hội thánh Ê-phê-sô cũng là câu có thể áp dụng trong trường hợp này. Phao-lô viết: "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế." Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Chúng ta cần lấy câu này làm phương châm cho đời sống, để sống với nhau trong tình thương và sẵn sàng tha thứ cho nhau.